Trong trường hợp trợ niệm cho người đó chết mà không được như ý, thần thức người chết cố chấp cứ bám vào thân xác thì ban hộ niệm phải xử lý là mình đành. Cứ niệm Phật gieo duyên nhỏ rồi trong vô lượng kiếp nào đó để cho giật mình đừng có chấp nữa, chứ bây giờ không biết làm sao. Cho nên biết được như vậy, nghe được những trả lời những câu hỏi này, tự nhiên có những câu hỏi cho chính chúng ta, có những trả lời cho chính chúng ta. Nhất định đừng chấp, nhất định đừng sợ chết, nhất định đừng có sợ bệnh, nhất định đừng có khó chịu với bất cứ một cái gì. Tập buông đi, buông ngay từ bây giờ. Đừng có nghĩ rằng trước phúc lâm chúng ta buông được, không có đâu. Bây giờ mà không buông được, tao đó buông không được đâu. Cho nên hộ niệm là hộ niệm cho những người còn tỉnh táo, biết được cái phương pháp hộ niệm, biết được những cái gì mình cần phải làm. Chấp là cái đại kỵ cho người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Không nên chấp thì chúng lúc đó chúng ta mới xả được. Không nên chấp mà tuyệt đối còn phải răng đe cho ta cho nhiều, lúc đó vẫn còn sót không đó. Sót thì ban hộ niệm mới hùa vô, năn nỉ mình, an ủi mình, khuyên tăng mình, gỡ cho mình thì mình mới được. Nhớ cho cái tà việc nghiệp trước mình nặng lắm, nhớ như vậy. Xin như vậy phải chú ý, quyết không chấp. Ai làm sai cũng kệ họ, làm đúng thì mình ghen, thế thôi, đủ rồi. Vừa qua em có đi dự Phật Thất một tuần ở chùa Berlin. Trong tâm em lúc nào cũng nghĩ đến cầu A Di Đà Phật và quyết lòng trong đời này em sẽ về đến Tây Phương Cực Lạc. Lật hẹn giỏi đó. Cho nên trước khi đi Phật Thất em có phát nguyện với lòng mình là chỉ niệm Phật thôi nhé. Trong những buổi công phu sáng và công phu khuya hoặc lại hoặc niệm các danh hiệu Phật Bồ Tát khác, nhưng trong lòng em cũng chỉ có niệm và tụng bốn chữ thôi. Câu này có vẻ hơi mâu thuẫn. Tôi đọc lại nghe. Cho nên trước khi đi Phật Thất em phát nguyện với lòng là chỉ niệm Phật thôi nhé. Nhưng trong buổi cộng tu sáng và công phu khuya hoặc lại hoặc niệm các danh hiệu Phật khác, Bồ Tát khác, nhưng trong lòng em cũng chỉ có niệm bốn chữ mà thôi. Quý vị thấy cái câu này hơi mâu thuẫn một chút. Tất cả các đồng tu làm như hướng dẫn cho quý sư cô, còn riêng em lại làm ý của mình. Có một hôm sư cô nói, có nói với em là hãy thuận theo mọi người mà làm, họ làm sao thì mình làm vậy. Nhưng trong em lại nghĩ vậy, cô báo đọc kinh thì cũng đọc hạ, rồi xin cho kiếp sau được trở lại làm người thì sẽ tốt hơn. Nghe thấy câu trở lại làm người ở kiếp sau thì em lại sợ. Rồi bạn bè cũng nói ý của họ, còn em thì vẫn giữ theo ý của em cho đến nay, không ăn hận và vẫn không chao đảo. Có điều em muốn nói ở đây là trường hợp này xin sư huynh hãy cho vào hay cắt bớt đi để cho em được hiểu thêm, để lần sau thực hiện tốt hơn. Mình tu niệm Phật thì mình tìm những cái chỗ niệm Phật để cộng tu. Cái đây không phải là phân biệt chấp trước, mà tại vì cái tâm cơ của mình yếu, mình còn môi trường thuận tiện để mình tu. Nếu mình tới một cái đạo tràng mà họ tu như vậy mà không hợp ý thì mình lặng lẽ tìm chỗ khác để mình tu cho hợp ý, chứ không nên thay đổi cách tu của người ta. Cách tu người ta cứ để cho người ta tu, mình không đủ lực để mình chuyển động. Mong chư vị đừng ở nên mà vẫn sức ra mà chuyển đổi thì chính mình tạo nên phiền não. Cho nên tự mình phải tìm cái chỗ nào hợp với cái cơ duyên của mình, hợp với ý nguyện của mình, tu hành thì mới tốt. Ở đây tu niệm Phật thì nên nhớ là cố gắng càng chuyên chừng nào càng tốt chừng đó. Đừng nghĩ rằng là trong 30 năm qua ta tụng kinh Địa Tạng, bây giờ ta bỏ kinh Địa Tạng thì ngài Địa Tạng buồn. Không bao giờ mà các ngài buồn đâu, các ngày là Phật rồi, không bao giờ có chuyện đó đâu. Hồi giờ ta cứ ta niệm Quán Thế Bồ Tát, bây giờ bỏ không niệm Quán Thế Bồ Tát thì Quán Thế Âm Bồ Tát buồn, không bao giờ nghĩ như vậy. Nghĩ như vậy là mình sai, không bao giờ có đâu. Các ngài còn khuyên, chính ngài Quán Thế Âm nói, niệm Phật là đệ nhất pháp môn. Chúng sanh hà phàm phu trong đời mà pháp này phải lấy niệm Phật pháp môn là chính để vãng sanh. Ngài ở trên cõi Tây Phương, ngài hằng ngày đều niệm Phật. Từ thất địa bát địa trở lên, thập địa trở lên, luôn luôn các ngài niệm Phật, mà mình không còn niệm Phật, còn đi lang thang. Ngài chỉ nhiều pháp môn là để cứu cho những người chưa có cái duyên để sau này một cơ duyên nào đó trở về câu A Di Đà Phật mà niệm. Tại vì chúng sanh duyên nhiều lắm, căn cơ nhiều lắm, các ngài phải đành làm như vậy, chứ không bao giờ các ngài phân biệt chấp trước. Xin chư vị đừng có ngại là chúng ta bắt đầu niệm A Di Đà Phật thì các ngài khác buồn, không khó đâu, nhất định không khó đâu. Cho nên khi mà niệm Phật, niệm Bồ Tát nhiều quá thì khi mà chúng ta nằm xuống, chúng ta sẽ tiếp tục niệm nhiều thứ như vậy, tâm chúng ta không chuyên nhất, đường về Tây Phương có thể bị trở ngại. Nhớ cho kỹ. Cho nên khi mà chúng ta niệm, cái tâm của mình nghĩ niệm cái gì, tức là mình nghĩ cái đó. Mình niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát thì chừng đó Địa Tạng Vương Bồ Tát ứng hiện ra. Ứng hiện ra tại cái tâm cơ của mình lúc nào cũng niệm Địa Tạng thì ngài ứng hiện ra. Mình tưởng là thiệt đi theo liền, vô tình mình phạm phải một sai lầm của pháp môn vạn sanh, là chỉ được đi theo A Di Đà Phật. Còn đi theo một vị nào khác là mình bị lạc. Có phải là ngài Địa Tạng dẫn mình lạc đâu? Không. Là Hoằng Già Trái Chủ tra hình mà mình không hay. Tại sao họ dám tra hình ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát? Tại vì mình có thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát hồi nào đâu, đúng không? Mình chỉ thấy tấm hình thôi. Khi một người kia thì vẽ cái hình mặt đẹp một chút, rồi lên về trên xứ Miến Điện hay là Thái Lan, người ta vẽ Địa Tạng Vương ôm chút. Có người thì vẽ cái áo xanh vẽ áo đỏ, toàn là thấy cái hình thôi chứ đâu có thấy ngài đâu. Rồi ông nhà trái chủ ứng ra đỏ đỏ xanh xanh, mình tưởng. Tại vì sao mình tưởng? Tại vì ngày ngày mình cứ niệm ngài, mình tưởng đến do cái tâm của mình mà ứng hiện ra, vô tình mình đi sai được. Xin nhớ như vậy, không bao giờ chư Phật Bồ Tát dẫm chân lên nhau, các ngài hộ niệm cho nhau, nhất Phật xuất thế thiên Phật hộ trì, các ngài hộ trì cho nhau. Cho nên các ngài không bao giờ mà giành với nhau. Cho nên ngài Tịnh Không nói rất là, khi vãng sanh mà thấy bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật hiện ra, mình vội vã đi theo, sai rồi, trật rồi. Làm gì mà đức bổn sư hiện ra mà tiếp dẫn mình đi? Ngài có hiện ra, ngài cũng hiện A Di Đà Phật, đúng không? Thì như vậy thì cái kinh của ngài mới khỏi bị, sau này người ta sửa chứ không người ta sửa làm sao, đúng không? Nên nhớ cho kỹ, pháp giới nó có cái quy luật, chúng ta nắm cho vững như vậy. Cho nên niệm là chỉ niệm A Di Đà Phật nhập tâm. Và nhất là ở trong nhà chúng ta, như thưa thủ ở đây quý vị chỉ việc coi này, như tâm nhập thiếu này treo một hình Đức Phật bằng vàng như vậy ha, một hình nó rất là tốt. Chứ anh treo chỗ đây hình xanh này, chỗ đây hình đỏ này, chỗ đây hình vàng này, cho nó đẹp lắm mà chề liền. Loạn, loạn có phải là Phật loạn đâu, tâm mình loạn. Lúc nằm xuống không biết là theo ông đỏ hay theo ông xanh đây hay là bị kẹt rồi đó, là bị trao đảo. Một tích tắc như vậy là mình bị trở ngại liền. Cho nên tâm mình vững kiên cố, nhất định phải đi cho chuyên, cho nhất càng chuyên càng tốt. Cho nên niệm nhiều Phật quá, niệm Bồ Tát khác, sợ rằng lúc lâm chung mình không có đủ khả năng phá được chướng ngại của mình đâu. Mong chư vị hiểu cho, quyết lập chuyên mà đi để tránh những ách nạn. Nếu sức con không đủ tu tập hết bốn hồi thì tu ba hồi mà kính thành tập trung đọc đủ các câu A Di Đà Phật trong khi tu, rồi về nhà nghỉ một hồi, hoặc tức là tu bốn hồi chung hả, chúng được không sao hết. Tu hai thời cũng được, tự mình tự nguyện đi, không sao đâu, đừng có sợ. Tu mà tu ba thời rưỡi cũng được. Mà lắng lẽ khi đứng lên phải đứng lên hướng về Phật, xa Phật một cái, âm thầm nhẹ nhàng bước ra, đừng động tâm người ta. Mình xuống mình nghĩ, đừng ép mình quá, cứ tự nhiên đi. Rồi sau đó thấy mắc cỡ quá, tại sao người ta tu bốn thời mà mình tu có ba thời, tự nhiên mắc cỡ quá cái theo được quen rồi, không có gì đâu. không ai bắt mình đâu nghe, không có tội vạ gì hết, mình tu cho mình chứ tu cho ai đâu à, không bắt không tội vạ gì hết á. Hoặc tu đủ bốn hồi nhưng ngủ gật, mất cả thể gần một hồi, dù cho không cố ý mà mệt quá, con đọc không theo nổi nên bị ngủ gật thì đường nào hay hơn? Đường nào cũng hay hết á. Nếu mà thi về thì cứ đi về ngủ, còn không tôi bày cho anh tâm sức ở kia, nhiều cà phê lắm, uống cà phê. Mà thường ngày khi tu như vậy, như vậy là cứ như người nãy gãi gãi đầu đó, gãi đầu này máu nó chạy đều, nó có thể làm mình sáng sớm mà hay sao hả? Được nếu mà giờ thì càng ngon nữa, như vậy ví ngon hơn tôi nữa. Hồi trước tôi mà còn bằng, nhất là những người trẻ trẻ mà hồi trước mà tu được thời sáng thì trưa thì chiều được bỏ thì tối còn được, còn ngon tôi nữa. Hồi trước tôi đâu có tu không nè. Vậy thì càng hay nữa, không sao hết. Chứ vậy cứ thoải mái đi ha. Tự nhiên được một ngày nào đó người ta tu. Cũng giống như hôm trước tôi cũng khoe với cái ông cụ mới từ Canada, hôm qua ông thành con gái mà vợ ông vô niệm một đường tu, ông tu mà vợ ông tu ngon thôi nữa. Hồi giờ ông chưa biết tu mà ông còn cãi nữa. Đứa con muốn ông tu tới lén lén gặp tôi, để mình nhiều khi tôi khai thị được gì đâu à. Tôi tu nữa, đến gần 12 giờ tôi mới ra rồi ngồi nói chuyện. Tôi trọng trọng nói và nhanh nhanh tôi cho tôi ăn cơm, tôi nghĩ chứ. Chiều tôi tu nữa chứ, thì ông bắt nói chuyện sao. Ông cãi ông đường lào ly lụng này lứa đường nọ. Nhưng sau vậy ông eo nghe con gái nó rắp tâm rồi, nó để cái cuốn cái băng khuyên người nào trong vòng của ông nè, rồi trong vòng của nó nè, trên gác nè, chỗ nào trong nhà cả nhà, cái chỗ nào đi tới lên trên lầu cũng cái băng đó nó cố tình nó cứ ông già mà. Ông già ông nghe sao đó, ông vô ông tù vừa xong thôi, chú viết thư sầm cảm động qua cái ông khóc hù hù. Tôi nói được cái con ông khóc khổ tức là ông tu rồi đó, đúng là ông tu thiệt. Và sao ông vô ông tu, có một cái cơ hội nào đó tự nhiên gặp cái giường người ta tu rồi, bình minh luôn, đừng có vội không nè. Đúng rồi đó, tức là một thời đó cứ vậy như vậy đi ha, không sao đâu ha. Tu mà thấy buồn ngủ quá thì có thể xuống nghỉ một chút cũng được, không sao đâu, đừng có ram gì, ráng ngồi ngủ gục đụng người ta rồi người ta mất hồn mất vía. Từ từ nó vào đi, từ từ công phu nó lên đi, không sao đâu. Mà nhất là tôi nhớ cái câu mà mắc cỡ nha, tại vì mình thấy mắc cỡ quá tự nhiên mình ráng lên chút thì Phật ra gia trì từ từ, nhưng sau đó mình tu được thôi. Một ông cụ mà 70 mấy năm không tu, bây giờ ông tu cũng được nè, huống chi mình còn trẻ, nghe không? Không sao đâu.